Hãy tỉnh thức. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Hôm nay bắt đầu một năm phụng vụ mới của giáo hội. Chúng ta cử hành mùa vọng với chủ đề Chúa Giêsu đang đến. Giáo hội hiện tại hóa việc Chúa Giêsu ngự đến trong ba cách. Trước hết, chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, sự giáng lâm thứ nhất của Đấng Cứu Thế xuống làm người trên trần gian đã hơn 2.000 năm qua. Sự kiện này đã xảy ra trong quá khứ và được các nhà thần học gọi là mầu nhiệm nhập thể. Thứ đến, chúng ta cử hành việc Chúa Giêsu đang ngự đến trong các tâm hồn qua việc cử hành phụng vụ và các bí tích của giáo hội, qua những biến cố, kinh nghiệm trong cuộc đời của con người. Sự kiện này đang xảy ra trong hiện tại. Sau cùng, chúng ta nóng lòng mong đợi cuộc giáng lâm thứ hai của Chúa Giêsu, ngày Ngài lại đến trong vinh quang. Sự kiện này sẽ xảy ra trong tương lai mà không một ai biết được khi nào. Các nhà thần học gọi ngày này là ngày cánh chung, hay ngự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Kitô. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew, Chúa Giêsu gửi cho chúng ta một lời cảnh báo như sau: các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Chúng ta có thể thắc mắc tự hỏi khi nào? Thánh Matthew trả lời câu hỏi đó bằng cách nhấn mạnh đến hai điều. Điều một, hãy tỉnh thức. Vì không biết ngày và giờ, chúng ta phải theo lời Chúa dạy, luôn tỉnh thức để khi cuộc đời độc nhất của chúng ta ở trần gian chấm dứt, chúng ta xứng đáng vào dự tiệc cưới với Người. Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta phải sống mỗi ngày như là một ngày cuối cùng, cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi việc. Một vị linh mục lớn tuổi đã kể lại câu chuyện sau đây. Xưa kia ở New York, có một bà mẹ sống với một người con trai. Chẳng may đứa con trai bị bệnh nặng, bà mẹ không còn mong muốn gì hơn là tìm gặp được người thầy thuốc giỏi chữa lành bệnh cho con bà. Bà nghe người ta đồn về một ông bác sĩ rất giỏi từ Vienna, Áo Quốc sẽ ghé thăm thành phố New York và bà hy vọng sẽ mang đứa con trai đến cho ông chữa bệnh. Vào một buổi tối mùa đông, tiết trời rất xấu, bên ngoài trời mưa lạnh, bà nghe rõ có tiếng gõ cửa. Mở hé cửa ngó ra ngoài, bà chỉ nhìn thấy một người đàn ông tóc phủ bờ vai với bộ râu dài lướt thướt. Thưa bà, trời đêm tối lạnh lẽo và ướt át, tôi có thể vào nhà bà được không? Người đàn ông hỏi như thế. Người đàn bà trả lời, rất tiếc, tôi không thể đón tiếp ông được. Rồi bà đóng sầm cánh cửa và khóa kín lại. Ngày hôm sau, người đàn bà mở tờ nhật báo ra, ngay trang nhất, bà đọc được hàng chữ lớn in đậm: vị bác sĩ nổi tiếng từ Vienna viếng thăm New York. Phía dưới hàng chữ là bức hình chụp của ông bác sĩ với sự ngạc nhiên và buồn rầu. Đây chính là người đàn ông tóc dài với bộ râu lướt thướt đã gõ cửa nhà bà tối hôm qua. Trái với sự thức tỉnh là ngủ mê trong ảo tưởng của tội lỗi, vật chất và trần gian. Thánh Phaolô khuyên dân thành Thessalonica như sau: thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối, vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Vài thập niên vừa qua, thành phố Pittsburgh, nơi có nhiều xưởng thép và những lò luyện kim vĩ đại gây nên những tiếng đập ồn ào suốt ngày đêm. Dân chúng sống chung quanh vùng này đã quen tai với những tiếng búa, tiếng nện tới nỗi họ vẫn yên ngủ an bình. Quả vậy, tiếng động đã ru họ ngủ ngon giấc. Nhưng vào một đêm, bất chợt tai nạn xảy đến làm ngưng trệ một nhà máy lớn. Tiếng nện ồn ào ngưng hẳn và mọi người đã thức giấc. Có một điều gì đó giống như vậy cần xảy ra cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta đang bị vây hãm bởi sự ồn ào và những cám dỗ chia trí chung quanh. Chỉ có một điều giúp tỉnh thức là sự im lặng. Sự im lặng thực sự của tâm hồn sẽ mang lại an bình và nghe được tiếng Chúa như lời khuyên của Thánh Ignacio Antioquia. Lời của Chúa phán ra trong thinh lặng. Trong cuốn sách Living a Life That Matters, Rabbi Harold Krasner đã viết: là một rabbi trong 40 năm, tôi đã có dịp săn sóc tinh thần cho nhiều người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ. Những người cảm thấy rối loạn và sợ hãi trước cái chết là những người đã cảm thấy rằng họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xứng đáng trong cuộc đời của họ, và nghĩ rằng nếu Thiên Chúa cho họ sống thêm 2 hay 3 năm nữa, có lẽ họ sẽ có thể làm được điều gì tốt hơn. Đó không phải vì sự chết làm họ sợ, nhưng đó chính là sự vô nghĩa trong cuộc đời, sợ rằng họ sẽ chết mà không để lại dấu vết gì xứng đáng cho trần gian. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta: đêm sắp tàn, ngày gần hết, hãy từ bỏ những hành vi ám muội, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị, chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Alfred Nobel, người sáng lập giải Nobel Hòa Bình, đã để lại một gương sáng trong cuộc trở về với Thiên Chúa. Trước khi sáng lập ra giải Nobel Hòa Bình, ông Nobel đã là một người rất giàu có. Với việc sáng chế ra mìn và chất nổ, ông đã có một gia tài kích xù nhờ sản xuất vũ khí phá hoại và giết người đó. Một buổi sáng nọ, ông tình cờ mở tờ nhật báo ra đọc và rất kinh hoàng khi thấy hung tin về cái chết của chính ông. Thật ra vì vội vàng nên tòa báo vấp phải lỗi lầm. Họ đăng lầm bản cáo phó của một người cùng tên với ông đã chết trong một tai nạn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông muốn biết xem thiên hạ nói gì về mình sau khi đã chết. Sau hàng chữ im đậm với tựa đề "Ông vua mìn đã chết", đến phần tiểu sử về cuộc đời, bản cáo phó viết như sau: Alfred Nobel đã là một con người độc ác, làm giàu trên xác người qua chất nổ. Ông đã gọi là ông vua mìn, kẻ làm giàu trên xác người. Ông không thể nào tin được đôi mắt của mình trên những hàng chữ đã đọc. Nó chẳng đề cập chút nào đến việc bác ái ông đã làm qua sự giàu có của ông. Những hàng chữ cáo phó gọi ông là kẻ làm giàu trên xác người làm ông bối rối, lo lắng và mất ngủ đêm ngày. Do đó, giây phút quyết định thay đổi cách sống đã bùng nổ trong ông như một khối mìn. Ông đã nhất quyết đem tất cả sức lực và tài sản kiếm được để phụng sự hòa bình và những chương trình nhân đạo. Từ đó trở đi đã có những giải Nobel hòa bình cho những ai đã đóng góp vào sự xây dựng nền hòa bình và khoa học trên thế giới. Điều 2. Vui mừng và hy vọng. Chúng ta cũng bước vào mùa vọng với thái độ hy vọng và chờ mong. Trong các nhà thờ ở Mỹ và Âu Châu có nghi thức thắp nến mùa vọng. Một vòng cây xanh evergreen gọi là Advent Wreath với 4 cây nến ở chính giữa hay dọc theo vòng tròn. 4 cây nến, 3 tím, 1 hồng, được lần lượt thắp lên theo thứ tự thời gian của 4 tuần mùa vọng. 3 cây màu tím biểu tượng tinh thần sám hối và tỉnh thức của mùa vọng với 3 nhân đức: đức tin, đức cậy và đức mến. Cây nến màu hồng thắp vào tuần lễ thứ 3 của mùa vọng biểu tượng cho sự vui mừng bởi đấng cứu thế sắp đến gần rồi. Trong cuốn Illustrations Unlimited, James Hewitt kể câu chuyện sau đây để nói lên sức mạnh của niềm hy vọng và mong đợi trong việc tạo dựng nên cuộc sống hiện tại mỗi ngày và tương lai của chúng ta. Tại một trường đại học nọ có một ông thầy dạy đàn piano nổi tiếng, mọi người gọi ông là Hackman. Trong một đêm hòa nhạc của nhà trường, vị khách nghệ sĩ đặc biệt chơi đàn piano bỗng dưng bị bệnh tới nỗi không thể tiếp tục biểu diễn cho đến hết bản hòa tấu. Ngay sau khi người nghệ sĩ này bước xuống khỏi sân khấu, ông Heckman từ chỗ ngồi của khán thính giả bước lên sân khấu, ngồi xuống trước phím đàn piano và hoàn tất bản hợp tấu Symphony một cách điêu luyện và tài tình. Sau buổi trình diễn, một trong những học trò đến hỏi ông Heckman làm thế nào có thể chơi một bản hợp tấu rất khó mà không thực tập và được thông báo trước được. Ông trả lời: vào năm 1939, khi tôi còn là một tay đàn piano trẻ trong các buổi hòa nhạc, tôi đã bị Đức Quốc xã bắt và nhốt giam trong trại tập trung. Trong sự bi đát của hiện tại và mờ mịt của tương lai, tôi vẫn hy vọng rằng vào một ngày nào đó tôi còn có thể chơi đàn piano trở lại nữa. Tôi cần phải thực tập mỗi ngày. Tôi đã bắt đầu tập bằng cách chạy những ngón tay một đoạn nhạc trên tấm gỗ trơ trụi của chiếc giường vào mỗi đêm khuya. Đêm hôm sau, tôi lại tập thêm một đoạn nhạc thứ hai và chẳng bao lâu tôi đã ôn lại được toàn bộ bản hòa tấu. Tôi đã tập như thế mỗi đêm trong 5 năm trời. Do đó bản hợp tấu tôi chơi đêm hôm nay ở buổi hòa nhạc này chỉ là một phần của sự thực tập đó. Sự thực tập thường xuyên và liên tục đó đã nuôi dưỡng niềm hy vọng của tôi tiếp tục cháy sáng mãi. Mỗi ngày tôi đều làm mới lại nỗi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể chơi lại khúc nhạc đó trên một cây đàn piano thực sự và trong tự do hoàn toàn. Trong hiến chế Gaudium et Spes, Công đồng Vatican II đã viết: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Chúa Giêsu sẽ đến chiếu ánh sáng vui mừng và hy vọng vào giữa đêm tăm tối của cuộc đời. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự kiên nhẫn để chờ đợi trong trần gian, thử thách và đau khổ. Sau cùng, Ngài sẽ đến và chúng ta sẽ sống vĩnh cửu với Ngài. Bởi Đức Kitô, đấng cứu chuộc thế giới, là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, và chúng ta không thể được cứu độ nhờ danh nào khác dưới gầm trời này. Đức Kitô, đấng cứu độ duy nhất của trần gian, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.